làm gì có nữa. Mà trong khi Vãng Sinh Luận, Tổ Thế Thân nói là đến nhị thừa còn không có ở đó nữa. Mình biết là cái cảnh giới cực lạc nó hoàn toàn là đại thừa hết. Cho nên nó có rất nhiều cái mà khi mình học kỹ vào nó thuộc về pháp, phải giải thích. Như là trung phẩm ở đây này, tại sao nó lại thuộc về tiểu thừa? Thì mình mới biết được là cái tiểu thừa này là cái tiểu thừa phương tiện cho cái căn tính, cái tư lương của những cái người vãng sinh đó, nó căn tính đó. Chứ còn tiểu thừa thì nó thuộc về phương tiện, tức là nó được nhiếp về đại thừa. Trong đại thừa nó có từ bi, có trí huệ, có phương tiện. Trong phương tiện nó mới nhiếp tất cả, và trong phương tiện nó mới có chuyện người phàm. Thành ra cái cảnh giới đó, cái cảnh giới nó hoàn toàn thuộc về trí huệ, nó không có vô minh nữa. Thành ra giờ đây ấy, là tất cả mình khi mình hiểu rồi, mình dư biết rằng là ba cái phẩm này, chín cái phẩm này cũng chỉ là phương tiện thôi. Và thành ra mới tại sao có những vị mà vãng sinh rồi mới trở lại cõi Ta Bà, có những vị ở trên đó thì nó là phương tiện. Cái vị nào mà theo đại thừa đó đi khắp cùng mười phương Phật, sau đó trở lại Ta Bà. Tuy rằng trong kinh không nói, nhưng theo cái nguyên lý, tất cả cái nguyên lý mà của tịnh độ với đại thừa đó, mình sẽ hiểu ngay nó là như vậy. Còn cái vị mà còn ở lại đó là những vị mà trung phẩm này tu tập. Tại vì tuy rằng cái căn tính, cái tính chất của mình nó có vẻ là tiểu thừa, nhưng mà nó được nhiếp vào đại thừa, cho nên bao giờ mà nó đến cái mức đại thừa phát triển thì lúc đó những vị nó sẽ quay trở lại. Những vị nó mới bắt đầu gặp người phương Phật, sẽ mới quay trở lại với thế giới Ta Bà để độ chúng sinh. Thành ra cái, như vậy nó mới nói lên được cái vi diệu, cái bất khả tư nghị của cảnh giới cực lạc. Thành ra chính vậy mà khi mình học mình nghe qua thôi, nhưng mà khi mình học kỹ nó gặp rất nhiều cái điều mình phải giải đáp nó về Phật pháp như vậy. Thành ra hai cái phẩm thượng phẩm, trung phẩm nó thuộc về đại thừa và tiểu thừa. Và mình biết là cái cuối cùng của trung phẩm này mình có một điểm mà ba cái về trung phẩm, ba cái cấp này đó thì phần nhiều là chỉ giới và chỉ lâu chỉ mong. Cái thượng phẩm nó là chỉ giới, có thể nói suốt đời đi. Cái trung phẩm là trong một ngày một đêm thôi. Còn cái hạ phẩm nó chỉ làm việc thiện thế gian thôi. Mà ở đây cũng nhắc gì đến vấn đề gọi là tin nhân quả. Nếu mà mình muốn nhìn theo pháp là tại sao ấy, mà trong đại thừa nói tin nhân quả, mà ở trong cái ba cái phẩm trung phẩm tiểu thừa này không có nói đến nhân quả, thì đó cũng là một điều nó thuộc về pháp. Bởi vì là tu theo giới luật của tiểu thừa, tu theo giới luật như vậy nó không nói đến đời sau, cho nên cái người đó không nói đến nhân quả, mà người đó phải lập tức đạt được cái pháp Phật giải thoát ngay trong đời này. Thành ra đại thừa với tiểu thừa nó khác nhau chỗ đó. Tiểu thừa vẫn chấp nhận nhân quả và tin nhân quả, nhưng mà khi mà tu hành nó không có nói nhân quả. Cái pháp của giới luật của Đức Phật, pháp thiền định của Đức Phật mà dạy cho tiểu thừa là giải thoát ngay trong đời này. Nếu mà mình sinh ra đời sau là mình bị thất bại, mình bị tái sinh nữa vào luân hồi. Cho nên chính vì vậy nên không nói vấn đề tin nhân quả mà nói đến đề chỉ giới thôi. Còn cái người mà hạ phẩm của trung phẩm á, cái người đó người ta là cái người làm thiện trong thế gian, người ta cũng không có nghĩ gì đến đời sau hết. Thực ra mà nghĩ đến đời sau này nó là phải là các người có duyên với đại thừa, phải là các Bồ Tát. Bồ Tát không bỏ chúng sinh, cho nên Bồ Tát biết rằng là mình còn phải tái sinh nữa. Bồ Tát có chuyện là đi riêng con đường của mình giải thoát thôi, cho nên Bồ Tát biết là mình còn sinh nữa. Cho nên chúng ta chưa có phát tâm Bồ Tát, nhưng mà mình có cảm giác như là mình còn sinh ra nữa, thì những người đó là dễ gieo duyên với Bồ Tát Đạo, dễ gieo duyên với đại thừa. Có một số người ở đời người ta thiện, nhưng mà người ta không có tin đời sau, chẳng hạn như vậy. Người ta đôi khi người ta không nghĩ đến đời sau nữa. Cho nên cái hạ phẩm của trung phẩm đó, mình thấy là cái vị đó cũng có nói chuyện tin nhân quả. Còn cái thượng với cái trung, cái cấp thượng, cấp trung của trung phẩm đó, thì là giữ giới thôi, chứ cũng không nói về tin nhân quả nữa. Cái quan trọng là khi giữ giới đừng có phạm giới. Đó là điều quan trọng của hai cái cấp thượng, cấp trung của trung phẩm. Còn cái mà quan trọng nhất của cái hạ phẩm, của trung phẩm và hạ sinh á, là làm sao cái phút lâm chung gặp được thiện tri thức. Đó là điều quan trọng nhất. Thế thì như vậy á, để cho mình thấy là mình còn buổi ngày mai nữa thì mình sẽ nói về cái cuối cùng là cái hạ phẩm. Cái hạ phẩm thì nó sẽ mang lại cho mình những cái điều rất là lạ lùng. Đó. Nó là những người ác, những người đã không những không biết, không cần biết đến đạo mà cũng chẳng có giới luật gì hết, những người ác. Những người ác như vậy mà cũng đều được vãng sinh. Nó thành ra ba cái phẩm cuối cùng, cộng lại là 9 phẩm. Một cái điều mình sẽ lưu ý là cái người mà cao nhất thì theo đại thừa, cái người mà hạng nhì thì theo tiểu thừa, mà cái người mà ác nhất thì theo gì thừa đấy? À, mình sẽ thấy là những người ác nhất đó lại cũng theo đại thừa luôn. Thế nên mình cũng sẽ hiểu ngay là ở chỉ trong cái kinh của Phật thôi, nhưng nó hàm chứa tất cả những cái ý nghĩa của Phật pháp ở trong đó. À, tại sao là tất cả những cái người ác đó lại cũng là đại thừa? Thì mình cũng biết ngay, bởi vì các cái hạnh của các vị tiểu thừa nó không có cái hạnh nguyện độ chúng sinh. À, mà các cái hạnh của các vị theo đại thừa độ chúng sinh, mà những cái vị mà theo đại thừa muốn thành Phật đó, cho nên mới phát nguyện độ chúng sinh. Nếu không có những cái chúng sinh ác, chúng sinh ở cùng cực cái ác đó, thì không có thành Phật, không thành đại Bồ Tát được. Cho nên đối với lại cái tâm nguyện mà thành Phật độ chúng sinh đó, thì những cái người ác đó nó lại là những cái trợ lực cho mình thành đạo. Cho nên những người ác đó đâm ra lại có một cái công đức đối với đại Bồ Tát. Vì vậy, vì do cái phát nguyện mà cứu độ chúng sinh đến mức độ đó, cho nên Bồ Tát làm cho tất cả chúng sinh mà ác nhất cũng có thiện căn luôn, chuyển cái ác của họ thành ra một cái có thiện căn luôn. Chính vì vậy đó mà mình có thể nói là nó cộng thêm với cái ý nghĩa là tất cả chúng sinh của Phật tính, và nó cộng thêm cái đại nguyện, đại bi nguyện phương tiện của Bồ Tát đó, mà nó làm cho tất cả những cái chúng sinh ác đó, nó đều thuộc vào những cái nhân duyên yếu tố cần thiết ở trong đại thừa, ở trong cái tâm đại thừa, ở trong cái con đường đại thừa, ở trong cái sự thành tựu đại thừa. Cho nên những người ác đó nó thuộc về đại thừa. Để hiểu là đó là cái giáo lý của Đức Phật cho mình thấy như vậy. Thì mình tạm ngưng đây, rồi mai nghe tiếp về thượng phẩm thượng sinh, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm và sinh. Nguyện